Bạch thầy, xin con xin được hỏi là mẹ con là Phật tử thuần thành, bà ăn chay trường và tụng kinh niệm Phật thường xuyên từ khi bà còn trẻ đến nay là hơn 60 năm, nhưng không hiểu sao mẹ con tạo nghiệp lại vẫn rất nặng, tham sân si rất nhiều. Vậy nay mẹ con gần 80 tuổi rồi, thì con phải làm gì để giúp mẹ con bớt đi những điều đó? Và khi thác, mẹ con có bị đọa hay không? Xin thầy ban cho con một lời pháp để con không còn băn khoăn. Ở đây là một cái câu hỏi như thế này: sự tu tập và tham sân si. Tham sân si phải do con người mình nhận thức và chuyển hóa. Các vị có thể tụng ngàn quyển kinh, ngàn quyển sách mà chưa bao giờ chuyển hóa tâm thì tham sân si vẫn còn nguyên dạng. Mặc dầu tụng kinh, nó có phước theo tụng kinh. Ăn chay cũng vậy. Cho nên có một người khi mà còn ở Việt Nam, các vị đó có hỏi tôi như thế này: dạ thưa thầy, con nghe nói ăn chay niệm Phật rồi đó, ăn chay sẽ đổi được mọi việc bình yên, gia đình hòa thuận. Sao con ăn chay mấy tháng nay mà hai vợ chồng con cứ cãi lộn hoài? Thì lúc đó tôi mới trả lời rằng, tôi nói xin thưa các vị tu học mà nghĩ như vậy là không đúng. Nhân quả này nó không có tương đương. Ăn chay là cái phước báo của ăn chay, còn cái nghiệp cãi lộn là việc của cãi lộn. Nếu ăn chay mà không chuyển hóa cái nghiệp cãi lộn thì nó vẫn còn nguyên dạng. Cái phước báo của ăn chay là riêng. Phải, cô nói như vậy thì thầy thấy đúng. Vừa qua con phải tu tập theo nhẫn nhịn, con hiền thiện, hay là con bớt cãi cọ, mà sao ổng cứ cãi hoài hay là gì á, thì mình còn có cái lối. Còn cái chuyện này nói là ăn chay mà để có chuyện đó, xin thưa các vị, ăn chay là cái việc ăn chay. Quan trọng nhất là nhận được rằng những khuyết điểm, những gì cần chuyển hóa, và tự thân mình tu tập chuyển hóa mới có giảm dần về các nghiệp, nhất là về tham sân si. Thành ra các vị phải để ý. Vì vậy mẹ của cô này cả đời ăn chay niệm Phật là tu với Phật, nhưng chưa chắc gì tu với người khác. Có những người đến với Phật rất thành tâm nhưng mà về nhà rất là hung dữ. Thì có những người thắc mắc: thưa thầy, tại sao mà má con hay ba con vậy đó ăn chay niệm Phật từ đó tới giờ, mà sao mà thỉnh thoảng hay là ông đó bà đó đó ăn chay niệm Phật quá trời luôn mà ra ngoài đường chửi thôi là chửi? Thì tôi cũng có nói với một câu trả lời cho vui. Tôi nói là may là bà ăn chay niệm Phật đó, bà mà ăn mặn là bà cắn đầu anh rồi. Thành ra ở đây các vị thấy, thật ra tất cả những cái việc tu tập nó có sự bổ sung để làm cho mình giảm bớt những tập khí tham sân si. Nếu phước báo mình nhiều, nó sẽ có duyên để giúp cho mình ít bị cơn sân chi phối. Nhưng nếu tự thân mình nhận được ra sân là cái gì, si là gì, tham là gì, và tất cả mọi cái này đều có những công thức tu tập để chuyển hóa nó, tức là có những phương pháp để đối trị. Trong các phương pháp căn bản để đối trị về vấn đề cơn sân, đó là quán từ bi. Trong ngũ đình tâm quán, tức là năm phương thức quán chiếu để mà giải quyết được những cái tập khí phiền não của mình, đó là từ bi quán, nhân duyên quán, sổ tức quán, giới phân biệt quán, vân vân. Thì ở trong đó từ bi quán là cái để đối trị cái cơn sân. Tất cả những cái điều này nếu được tu tập theo dạng góc độ từ bi, thương yêu và tha thứ, thì vì có thương yêu cho nên chúng ta ít nóng giận và dễ tha thứ. Vì vậy đó là một trong những phương thức để giúp ta tu hành. Cho nên phải nhận được phương pháp tu hành thì mới chuyển nghiệp được. Còn hàng ngày cứ tụng kinh niệm Phật, phước báo này có đó, không có mất. Nhưng mà chưa chuyển được nghiệp, chưa chuyển được tâm, và thậm chí cả đời tu mà không nhận ra được mình là ai, nghiệp nào nặng, thì suốt đời người này không chuyển nghiệp được những cái đó. Cho nên có một bài giảng lâu lắm rồi, khoảng 10 năm, tôi đã có giảng một cái bài cặp song đôi của nó. Cái bài thứ nhất là biết được mình là tu, và một bài thứ hai kế liền đó, đó là bài là làm chủ được mình là tu. Hai bài này nếu các vị đã từng nghe thì các vị sẽ có phương pháp để ứng dụng cho mình. Nếu cả đời các vị học tu như thế nào mà các vị chưa nhận diện ra, các vị tham sân si, ích kỷ, đố kỵ, hờn ghen như thế nào, đố các vị có thể tu được tiến bộ. Các vị thành tâm với Phật là các vị tưởng tượng rằng Phật có một cái quyền năng gì đó, Phật cao quý gì đó, mình có sự bất kính, mình tội đi, thành ra các vị thành tâm với Phật. Còn ở đây tất cả chúng ta rằng Phật không cần chúng ta tu với Ngài, bởi vì các vị có thành kính hay là có bất mãn chỉ trích đối với Ngài vẫn bất động như thường. Nhưng mà quả báo đó tất cả chúng ta tự chọn lấy. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng chúng sinh trên cuộc đời này mới cần chúng ta tu. Vì vậy hãy nhận diện ra được chính mình để tu tập tiến bộ hơn. Vì vậy về cứ dặn mẹ rằng hãy nhận diện ra được điều này để mẹ tự chuyển hóa tham sân si là tốt nhất. Nhất là những người tuổi đã xế chiều rồi, không cần bận tâm với những điều xung quanh nữa, mà hãy chọn cho chuẩn bị cho mình một tư lương, một hành trang để còn tiếp tục lên đường, một đăng trình còn dài. Như vậy gửi gắm với các vị nào có câu hỏi vừa rồi với ý niệm này. A Di Đà Phật.